Express.
Tôi và đồng nghiệp đùa nhau rằng làm sao Taliban có thể chiếm được thủ đô Kabul? Đã là thủ đô thì sao mà dễ dàng được? Nhưng 20 phút sau, tất cả chúng tôi đều nhận được cuộc gọi từ gia đình và bạn bè rằng Taliban đã nắm được quyền ở thủ đô rồi, nên mọi người phải về nhà ngay. Mỗi ngày trôi qua với tôi là một ngày tồi tệ. Tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt vẫn không ngừng rơi hàng ngày. Tại mọi thứ thay đổi nhanh quá, chỉ mới có một tuần thôi mà. Tôi không hề mong đợi rằng họ sẽ trở nên nhẹ nhàng hay bình lặng thế kia. Nhìn họ như vậy, tôi lại càng hoang mang hơn. Tôi nghĩ chính điều ấy là một sự cảnh báo gì đó.
Thưa quý vị, hơn một tuần sau khi Taliban chiếm Afghanistan, nhiều người dân nơi đây cho biết họ hoang mang, lo lắng, nhất là phụ nữ. Mới đây, người phát ngôn của Taliban cam kết phụ nữ Afghanistan sẽ không phải chịu phân biệt đối xử và có cơ hội học tập, làm việc trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Bên cạnh đó, phụ nữ tại Afghanistan sẽ được hưởng quyền lợi và hoạt động trong nhiều ngành, khu vực khác nhau dựa trên luật lệ và quy định, bao gồm cả giáo dục, y tế, cảnh sát và tư pháp. Dù vậy, nhiều phụ nữ cho hay họ vẫn không dám ra khỏi nhà, và Alia là một trong số đó. Cô là nghiên cứu sinh tại Singapore. Do dịch bệnh căng thẳng, khiến Alia quay về nước. Khi đang chuẩn bị trở lại Singapore, thì Taliban xuất hiện. Hiện gia đình cô đang lên kế hoạch để ra khỏi đất nước. Alia sẽ chia sẻ với VN Express hôm nay về câu chuyện của mình. Chương trình hôm nay, sáng ngày 25 tháng 8.
Bạn và gia đình sao rồi?
Nhà thì chỉ có mẹ, tôi và em trai tôi thôi. Tất cả chúng tôi đang khá rối bời bởi sự thay đổi nó diễn ra quá nhanh. Đúng là có thể chúng tôi đã dự tính là rồi cũng sẽ có ngày này xảy ra khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Nhưng chẳng ai ngờ là ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Nên nói chung là cả nhà tôi vẫn đang khá hoang mang, bối rối lắm, vẫn đang cố thích nghi với tình hình. Những ngày đầu thì cả nhà ai cũng hoảng loạn, lo sợ. Nhưng bây giờ chúng tôi đang bình tĩnh lại, tìm cách để ra khỏi đất nước.
Tình hình những ngày qua tại nơi bạn sống đang như thế nào?
Từ đó đến nay tôi vẫn chưa ra khỏi nhà. Tôi không đi đâu cả. Ngày Taliban tiến vào, tôi đi làm. Tin tức buổi sáng đã đưa về việc Taliban đang ở nơi cách thủ đô 7 dặm. Tôi và mọi người bắt đầu hoang mang. Chúng tôi rất là sợ. Các đồng nghiệp còn đùa với nhau rằng lỡ mà hôm nay Taliban vào thành phố thì sao nhỉ? Mọi người càng thêm bối rối và không ai có thể thực sự tập trung vào công việc của mình. Nhưng 20 phút sau, tất cả chúng tôi đều nhận được cuộc gọi từ gia đình và bạn bè rằng Taliban đã nắm được quyền ở thủ đô rồi, nên mọi người cần phải về nhà ngay. Và tất cả mọi người chỉ biết là lo chạy về thôi. Sau đó thì công ty tôi nhắn tin và họ nói rằng trong tình trạng này, chỉ nam giới mới nên đi làm, còn nữ thì nên ở nhà cho đến khi Taliban ban bố những quy tắc cũng như những hạn chế mới về cách ăn mặc, việc đi lại hay muốn đi đâu thì sẽ đi cùng với ai. Và cũng kể từ khi họ chiếm thành phố, tôi cũng chỉ ở yên trong nhà.
Tôi được biết là đại diện Taliban mới đây đã họp báo và hứa sẽ tôn trọng, cho phép phụ nữ làm việc, được đi học, tham gia các công việc chung. Điều này tác động như thế nào đến cuộc sống và sinh hoạt của phụ nữ ở Afghanistan?
Đúng, họ đã hứa như vậy. Nhưng với tôi, có rất nhiều lý do khiến tôi không ra ngoài. Đầu tiên là tôi không hề muốn được nhìn thấy mặt họ. Trông họ rất đáng sợ. Họ cũng có những luật lệ áp đặt rằng phụ nữ ra ngoài thì cần phải như thế nào, đến trường thì phải như thế nào hay là chỉ được học cái gì. Còn quá sớm để có thể đánh giá được điều đó. Đúng là họ nói rằng họ sẽ cho phép phụ nữ đi làm, cho phép phụ nữ đi học, nhưng phải trong khuôn khổ của luật Hồi giáo. Nhưng điều này còn khá là mơ hồ. Bạn của tôi là nhà báo và khi họ hỏi đại diện Taliban rằng khuôn khổ của luật Hồi giáo nghĩa là sao, thì họ trả lời rằng, chúng tôi sẽ thông báo khi chúng tôi thành lập được chính quyền chính thức. Vậy nên điều kiện dựa trên khuôn khổ ấy của họ là còn rất khó hiểu. Nên tôi nghĩ tôi sẽ cần một thời gian đợi xem tình hình như thế nào, xem họ sẽ phản ứng ra sao. Bởi vì hiện tại thì một trong số họ vẫn trông rất bình thường, nhưng số khác thì đã bắt đầu đi đánh người, đi gây sự. Như kiểu anh họ của tôi hôm qua đang lái xe thì bị Taliban chặn lại. Họ đòi lấy xe của anh ấy. Anh ấy kháng cự vì không muốn giao xe cho Taliban. thì họ liền xông vào đánh anh ấy tới tấp. Nên tôi nói đấy, có quá nhiều thứ khác nhau xảy ra cùng một lúc trong thành phố, nên tôi nghĩ tất cả chúng tôi cứ phải đợi thôi.
Như bạn có chia sẻ thì cả bạn và những phụ nữ Afghanistan còn đang hoang mang chờ đợi. Vậy điều khiến cho bạn lo lắng nhất lúc này là gì?
Tôi nghĩ điều đầu tiên mà tôi lo lắng là Taliban có thể giành được quyền kiểm soát và trở thành đại diện ngôn luận cho chúng tôi. Về điều lo lắng thứ hai, đương nhiên là về sự an toàn của bản thân. Tôi khá là lo lắng vì hầu hết các hoạt động mà tôi từng tham gia đối chiếu với những đạo luật hay quy định của Taliban 20 năm trước, thì đa số những gì tôi từng làm thì đều là những thứ mà Taliban phản đối. Ví dụ tôi là một nhạc sĩ, tôi chơi guitar và tôi hát, và họ hoàn toàn phản đối điều này 20 năm trước. Điều này thực sự khiến tôi sợ hãi. Kiểu như tôi nghĩ rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu họ xông vào nhà tôi lục soát, thì họ tìm thấy đàn guitar của tôi hay những trang sáng tác của mình. Thêm vào đó, tôi cũng là thành viên của đội đạp xe quốc gia, và tôi không nghĩ họ sẽ chấp nhận những thứ đó. Bởi theo họ, phụ nữ đạo hồi thì phải ăn mặc kín đáo, và việc đạp xe đạp thì sẽ phải mặc những bộ quần áo bó sát, và tôi không nghĩ là Taliban sẽ có thể đồng ý với việc phụ nữ ăn mặc như vậy. Tôi cũng đã từng làm việc ở phủ tổng thống với tổng thống, người đã phải rời khỏi đất nước vì Taliban. Tôi cũng từng được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2016, và tôi không nghĩ là Taliban sẽ thích những điều như vậy. Bây giờ khi bản thân đang làm trong lĩnh vực truyền thông, và tôi không nghĩ rằng Taliban đồng tình với điều đó. Vậy đấy, với tất cả những thứ tôi cống hiến, tôi làm việc, thì có lẽ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nói chung là có nhiều thứ tôi lo lắng, lo về việc học hành của bản thân, và tôi lo là có thể bản thân sẽ mất đi quyền tự do ăn mặc và tự do đi lại.
Đã có những quy định nào thể hiện sự phản đối từ Taliban như bạn lo lắng chưa?
Chỉ hai ngày trước thôi, tôi nghe ngóng được tin là Taliban sẽ lục soát nhà của những người từng làm việc cho chính phủ hay những người từng nằm trong đội ngũ chính phủ, bởi họ lục soát để có thể thu về những thứ như xe của chính phủ, vũ khí hay là tiền bạc, hoặc có thể họ đi truy lùng những chiến binh quân đội cũ mà chưa chịu đầu hàng. Sau đó bỗng nhiên họ ghé qua một nhạc viện và họ phá hủy tất cả những nhạc cụ trong ấy, và chú của tôi là người sở hữu nơi ấy, nên sau khi đập phá thì họ đã cố gắng truy lùng chú của tôi. Họ đến tận nhà của chú, nhưng may mắn là cả nhà chú đã chuyển sang Úc ở rồi. Cái ngày ấy tôi cũng run lắm, cứ đinh ninh sợ rằng có thể là Taliban sẽ đi lục soát từng căn nhà một để xem là họ có thu được gì không. Hôm nay bạn tôi có ghé nhà và gửi tôi vài bức ảnh về cuộc sống ngoài kia. Nếu bạn cần, tôi sẽ gửi cho bạn xem. Mọi thứ vẫn thế, nhưng sự thay đổi đáng chú ý nhất là cách ăn mặc của mọi người. Cả nam và nữ, ai cũng đã thay đổi cách ăn mặc rồi. Các cô gái đã mang khăn choàng hijab, và thêm vào đó có thể nhìn thấy rõ các cách mà nam giới ăn mặc. Đó là những bộ quần áo truyền thống gọi là hit on turban. Cơ bản đó là những bộ đồ rộng, xuê xoa. Thậm chí là nhiều chàng trai còn không mặc quần ngố hay quần jean nữa. Họ chuyển sang mặc các trang phục truyền thống bởi vì Taliban cũng mặc tương tự như thế. Và tôi nghĩ là họ đơn giản thay đổi là vì cảm thấy cần thiết. Taliban cũng chưa có yêu cầu gì về những chuyện ấy, nhưng mọi người đang tự thay đổi rồi.
Những thay đổi rõ rệt nhất mà bạn nhận thấy từ phía người dân trong một tuần qua là gì?
Hai ngày đầu tiên thì tôi ra ban công nhà mình, mọi thứ thực sự rất là tĩnh lặng. Ngoài đường thì vắng bóng người. Đôi khi tôi thấy bóng dáng vài người của Taliban, họ đi bộ quanh đó, hoặc là thấy họ chạy xe qua và bật nhạc ầm ĩ. Trên xe thì có cắm cờ của họ. Nhưng sau đó tầm 2 hay 3 ngày gì đó, tôi bắt đầu nhìn thấy mọi người ra đường. Bây giờ thì đúng là có nhiều người ra đường, nhưng thật sự có rất nhiều thay đổi. Kiểu như mọi người đã thay đổi cách ăn mặc, như kiểu họ đang đầu hàng các giá trị văn hóa của họ, phải từ bỏ những cái giá trị mà họ trân trọng, họ yêu thích và họ đã đạt được trong 2 thập kỷ qua. Hôm qua thì một người bạn của tôi đi ra ngoài, và anh ấy kể lại rằng các quán cà phê thì đều rất đông, phải có cả nam, cả nữ. Cái điều khác biệt đấy chính là tất cả các cô gái đều đeo khăn trùm đầu hijab. Mọi người ra đường, nhưng tôi nghĩ là ai cũng nên cảnh giác hơn, bởi có một sự rất là vô lý rằng Taliban trở nên bình lặng thế kia, nên tôi thấy hơi bối rối thôi. Thậm chí những hình ảnh phụ nữ ở ngoài những tiệm làm đẹp ở Kabul này đều cũng đã bị xóa hết. Và tất cả những điều đó thực sự làm tôi thất vọng, vì tôi không muốn ăn mặc theo cách mà Taliban muốn. Với tôi trước khi họ đến, tôi không cần đeo khăn quàng cổ. Tôi đã mặc theo cách tôi muốn, nhưng tôi nghĩ bây giờ họ ở đây. Nếu tôi đi làm, tôi sẽ phải đeo khăn choàng. Tôi sẽ phải mặc những bộ quần áo dài, ống tay dài để che kín mình. Điều này sẽ thật sự buồn, vì với tôi quần áo là quyền lựa chọn riêng của mỗi người.
Điều gì khiến cho bạn chăn trở nhiều nhất trong những ngày qua?
Mỗi ngày trôi qua với tôi là một ngày tồi tệ. Tôi đã khóc những ngày này rất là nhiều. Đặc biệt tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ ra từng mảnh khi mà chứng kiến cảnh mà Taliban hạ quốc kỳ của Afghanistan xuống, rồi thế chỗ đó cho cờ của họ. Đó là một lá cờ vô cùng lớn, được treo ở điện chính phủ, và bạn có thể nhìn được cờ từ mọi hướng của Kabul.
Or there's like this very big flag that you can see like from literally anywhere in Kabul. I love my flag so much.
Phải nói là tôi yêu quốc kỳ nước tôi lắm. Và tôi thực sự yêu đất nước này vô cùng. Và tất cả sự chứng kiến kể trên khiến tôi càng thêm đau lòng. Tôi nghĩ rằng nếu Taliban muốn trở thành một phần của chính phủ, nếu họ muốn trở thành một phần nào đó của người dân, thì họ không nên ép người dân giả vờ là không thấy gì, hay là hạ quốc kỳ của chúng tôi xuống hoặc ép người dân phải quên đi tổ quốc của họ. Vậy nên khi thấy mọi thứ thay đổi nhanh đến thế thì ai cũng cảm thấy đau cả. Tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt vẫn không ngừng rơi hàng ngày. Tại mọi thứ thay đổi nhanh quá, chỉ mới có một tuần thôi. Nhìn chung thì đấy là một vài thay đổi chung mà khoảng một tuần qua sau sự kiện Taliban cầm quyền mà tôi cảm nhận được.
Mặc dù rất là yêu nơi mình lớn lên, nhưng mà như bạn có nhắc ở đầu rằng gia đình đang sắp xếp để rời đi. Vậy thì lý do lớn nhất dẫn tới quyết định đó là gì?
Tôi yêu đất nước của tôi lắm, yêu từng con người cho đến lá quốc kỳ tổ quốc, yêu cả cái tên gọi thành tiếng là Afghanistan. Và bây giờ trái tim tôi vụn vỡ khi nghĩ rằng tôi sẽ rời đất nước này. Tôi mồ côi bố 14 năm trước, và thực sự rất khó khăn cho mẹ tôi khi bà phải xoay sở một mình để nuôi tôi và em trai, để xoay sở tất cả mọi thứ. Với việc mình từng là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình, được đạp xe, được sáng tác nhạc, được học ở một trường học tốt ở Singapore, từ một người như vậy mà để bó buộc mình ở một nơi mà không thể đi làm, không thể đi học, tôi chẳng thể nào có thể chấp nhận được sự thay đổi ấy. Tôi là người đam mê công việc. Tôi có những cái mục tiêu lớn lao mà bản thân luôn mong có thể chinh phục. Do đó, nếu tôi muốn chinh phục ước mơ của mình, thì không may chỉ còn cách là tôi phải rời đất nước này, dù bản thân không hề muốn. Cả gia đình tôi đang xoay sở từng ngày để có thể có cơ hội rời đi. Mẹ tôi là một kỹ sư cho một tổ chức nước ngoài, và Taliban phản đối việc làm việc cho các cơ quan quốc tế. Còn em trai tôi là một người làm phim hoạt hình. Em ấy nhắm mục tiêu cụ thể là đến Taliban thông qua nội dung phim mà em ấy sản xuất. Tất cả các thành viên trong gia đình đều có một định hướng, mục tiêu đời mình, và tôi nghĩ chúng tôi không thể đạt được nếu đồng hành cùng Taliban. Nhưng thực sự, tất cả chúng tôi đều cảm thấy đau vô cùng. Tôi vừa nghe được tin rằng người dân ở tỉnh Banse, họ không bỏ cuộc, họ không đầu hàng mà sẽ chiến đấu lại. Và để thật lòng mà nói, khi tôi hỏi trái tim tôi nói rằng tôi nên đến Banse để cùng chiến đấu với mọi người và không rời đất nước nữa. Nhưng tôi còn có gia đình tôi. Đương nhiên, nếu tôi ở một mình, tôi sẽ quyết định riêng cho bản thân rằng sẽ không bao giờ tôi rời bỏ đất nước, sẽ chỉ ở đây. Thậm chí nếu tôi có phải hy sinh tính mạng trên đất nước này, thì tôi cũng làm. Nhưng giờ đây tôi thực sự đối mặt với những áp lực gia đình, với trường đại học của tôi, bạn bè, những người thân, và ai trong số họ cũng đều ủng hộ việc là tôi nên rời đất nước. Nhưng nếu là quyết định của bản thân tôi thôi, thì tôi sẽ chẳng bao giờ đi đâu cả. Mỗi lần mà nghĩ tới việc sẽ phải rời đi, tôi không thể cầm được nước mắt.
Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về kế hoạch đó được không?
Trước đó tôi cũng chuẩn bị quay lại trường ở Shin vào ngày 25 tháng 8 này, nhưng vì tôi đã không lường trước được mọi thứ sẽ ra nhanh đến vậy, bởi tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý quay lại trường. Mẹ với em trai thì cũng nghĩ là sẽ rời Afghanistan để đến Anh. Chúng tôi đã lên kế hoạch giấy tờ rồi chứ. Chúng tôi cũng đã liên hệ với một vài tổ chức. Tôi cũng làm việc với một số tổ chức quốc tế, kêu gọi sự giúp đỡ từ những nhà quản lý, cũng cố gắng nhiều thứ, nhiều chỗ khác nhau. Giờ thì chỉ đợi xem thế nào thôi. Hiện tại thì tình hình ở sân bay cũng đang rất là hỗn loạn. Bởi vậy chúng tôi thậm chí vẫn chưa chắc rằng mình có thể rời đi được. Chúng tôi không thể liều mình để đến sân bay thời điểm này. Chúng tôi chỉ đi khi mà tất cả đảm bảo rằng có thể đến sân bay an toàn.
Hoặc nếu mà chúng tôi đi mà lại giống như những người khác, phải chờ đợi miệt mài ngoài cổng sân bay hàng mấy ngày trời, thì tôi nghĩ chúng tôi chưa thể đi được.
Cảm xúc của bạn như thế nào khi mà phải bỏ lại mọi thứ như vậy?
Có rất là nhiều thứ xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này. Tôi có bạn bè ở đây nên mình sinh ra, được giáo dục ở đây nên mọi thứ không phải dễ khi mà mình có thể cứ thế mà rời đi. Tôi chỉ yêu đất nước này quá nhiều. Và nó thực sự kinh khủng khi mà tôi dần mất đi cái cảm giác thân thuộc. Bởi đây là quê hương của tôi. Và việc rời Afghanistan để đến một đất nước khác sống thì cũng sẽ rất khó mà thích nghi được. Tôi ước rằng đất nước mình được hòa bình, thống nhất để mình không phải rời đi. Tôi nghĩ cái mơ ước ấy đơn giản, nhưng cứ nghĩ đến thôi là nước mắt tôi lại chảy. Tôi thực sự ghét cái sự thật rằng mình sẽ phải rời Afghanistan. Khó mà tả được cái cảm xúc của tôi. Nhưng nói thật thì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có chuyện này xảy ra. Nên tôi luôn ước là giá chuyện này đừng xảy ra thì tốt. Đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu họ vẫn nắm quyền và trở thành một chính phủ khác, và nếu đất nước vẫn yên bình, tôi nghĩ cá nhân tôi sẽ quay về Kabul bằng mọi giá.
Cảm ơn Alia vì những chia sẻ vừa rồi. Chúng tôi mong bạn và gia đình giữ sức khỏe.
Thưa quý vị, không chỉ Alia mà nhiều người dân Afghanistan khác cũng đang tìm đường ra khỏi đất nước. Mới đây, Mỹ huy động 18 máy bay thương mại để sơ tán người. Hiện nhiều nước đã đồng ý tiếp nhận hàng nghìn người Afghanistan tị nạn. Điển hình như UAE đồng ý tiếp nhận 5.000 người 10 ngày trong lộ trình đến nước thứ ba. Anh thì công bố sẽ hỗ trợ tái định cư cho khoảng 5.000 người Afghanistan trong 5 năm. Ngoài ra, Uganda, Bắc Macedonia, Albania và Kosovo cũng chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc cung cấp nơi ở ngay cho người tị nạn Afghanistan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!